Sóng Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và quý thính giả ở cả hai miền Dallas và Houston. Thời tiết ở tại Houston bây giờ là 82 độ, nắng đẹp lắm nhưng mà cũng không thấy nóng lắm đâu, bởi vì nhiệt độ khoảng hơn 80 mà thôi, nhưng mà có thể là đến trưa một vài tiếng nữa thì lên đến 87, 88 độ. Không biết ở bên Dallas thì như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas rất rất là đẹp, ở chỗ giáo sư cũng đẹp lắm phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, rất là đẹp. Xin kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương và quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Thì xin giáo sư cho quý thính giả được biết là thị trường chứng khoán trong tuần như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, tiến vào mùa bầu cử, chỉ còn có 2 tuần nữa là bầu cử tổng thống vào tòa Bạch Ốc. Mình không biết là Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa sẽ nắm chiếm tòa Bạch Ốc hay là lưỡng viện Quốc hội. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán có một cái chỉnh đốn đôi chút, nó không nhẹ nhẹ, không đáng kể, nhưng mà chung quy vẫn là tốt. S&P 500 5802 có đi xuống đôi chút so với cái cao điểm. Dow Jones 30 vào cuối ngày thứ 6 thì giảm khá nhiều, giảm 260 điểm, xuống là 42.115 điểm. Nasdaq không thay đổi nhiều, mặc dù có giảm đôi chút là 18.519 điểm. Russell 2000 thì cũng tiếp tục giảm liên tiếp 3-4 tuần liên tiếp, nhẹ nhẹ chứ không có nặng lắm, ở 2.208. Giá dầu thô thì ở cái mức gọi là gần như là lý tưởng, gần như là 71 đô la 70 xu, hay loại 70 xu. Chúng ta mong muốn giá dầu thô ở cái mức khoảng 72 đô la đó là lý tưởng. Vì như vậy đó là xăng dầu chúng ta trả nó không có nhiều cho lắm, nhưng mà kinh tế nó tốt vì sự tiêu thụ của dầu thô, dầu hỏa nó tốt và nó ảnh hưởng dây chuyền đến những cái kỹ nghệ liên hệ đến dầu hỏa. Giá vàng vẫn cái mức cao, tiếp tục cao là 2.761 đô la một ounce vàng thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ chờ cái câu hỏi đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta nói về cái chương trình cái thương mại điện tử mà hay gọi là e-commerce đó. Thì bắt đầu từ công ty Amazon và hầu như các công ty khác cũng có cái chương trình e-commerce, tức là mua hàng qua điện tử. Xin giáo sư có thể cho quý thính giả một cái nhìn tổng thể về ảnh hưởng đến cái sự lợi và hại cho nền kinh tế khi mà có cái chương trình e-commerce này, thưa giáo sư.
Vâng, thưa đây là một cái sự bùng phát của kỹ nghệ Internet từ ngày Internet bắt đầu phổ thông. Thì quý vị biết là Amazon là một công ty mà đi tiên khởi về địa hạt này rất mạnh, rất xa. Và đầu tiên Amazon mở ra là họ bán sách thôi, chỉ bán sách cho trên Amazon mà thôi, gọi là Amazon Book. Rồi sau đó họ lan tràn ra, cơ bản quý vị biết rồi, ai bây giờ cũng có dùng Amazon cả. Thì đó là thương mại điện tử, vì mua trên Amazon rất là tiện. Và dĩ nhiên là những công ty lớn, gần như công ty nào bây giờ nếu mà không có thương mại điện tử và e-commerce để mua đó, thì gần như là kể như là quá lạc hậu. Ví dụ như quý vị có thể mua hàng của Best Buy, quý vị vào gọi là e-commerce của Best Buy, quý vị mua thì cái giá đó rẻ nhất, và quý vị có thể chọn là lợi pick up ở tại nhà, hay là không phải tại nhà mà tại cái tiệm ở gần nhà của quý vị. Còn không thôi thì họ chuyển đến hoặc là miễn phí, hoặc là nếu mà họ chuyển đến tận nhà thì nó một chi phí nhẹ nhẹ. Trường hợp Amazon cũng vậy, cách đây 3-4 năm thì họ ra cái chương trình là Amazon Prime. thì quý vị trả một cái tiền chi phí nào đó, mấy chục đô một tháng tôi cũng quên rồi, rồi chúng tôi cũng có cái đó. Thì rất là dễ là quý vị mua đó, thì họ gửi liền, đại đa số là ngày hôm sau là có, mà là free, shipping free hoàn toàn. Thì Amazon lại thêm một cái bước tiến nữa là tất cả hàng hóa mua xong rồi quý vị không giữ ý, chỉ cần nói là tôi không giữ ý, tôi thay đổi ý định, tôi trả lại, thì cái chi phí mà gửi trả lại cũng free luôn. Và cũng không cần phải gói gì cả, đem lại UPS hay là một cái tiệm nào đó mà họ chỉ định đó, bỏ đó thì họ tự gói và họ gửi về, quý vị được hoàn trả hoàn toàn. Thì đó là cái e-commerce rất là phồn thịnh. Thì cái e-commerce này đã khiến cho nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn giữ vững trong cái thời Covid, khi mà tất cả mọi người đều bắt buộc phải ở nhà. Vì họ không có chỗ nào làm thì họ mua hàng hóa, họ mua computer, họ mua những cái game hay là những họ mua đồ rất nhiều. Thì cái nền này nó đã tiến cho kinh tế bền vững, vì người ta tiêu xài khi không đi đâu được cả, không đi ra ngoài tiệm, không qua mall. Nó làm chết lụm rất nhiều những tiệm ở trong mall, hay là nó làm những cái tiểu thương mà ví dụ như mấy chục năm về trước quý vị ra thấy những cái tiệm như là nhỏ của gia đình đầy hết á, bây giờ những cái tiệm đó bị nuốt tửng từng những cái công ty như là Walmart hay là Amazon, mà những công ty này có tiệm ở địa phương mà lại cũng có luôn e-commerce nữa. Thành ra nó có cái lợi là người ta vẫn tiêu xài, người ta vẫn rất là dễ dàng thuận lợi, thay vì bỏ thời giờ ra đi bận rộn thì ở nhà mua đồ, mua trong Amazon hay bất cứ một cái mạng nào, không nhất thiết là rẻ nhưng mà nó tiện lợi, thì nó giúp cho tiêu thụ trong nền kinh tế, mà kinh tế Hoa Kỳ quý vị biết là cái sự tiêu thụ là lên tới gọi là 60-70% kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái lợi, cái hại đó là nó giết ngụm từ hằng gầu hết rất nhiều những cái gọi là cái tiểu thương của gia đình ở đầu đường xó chợ này nọ, có những cái tiệm nhỏ hoặc là đóng cửa hoặc là bán đi những công ty lớn. Và đó là nền xương sống của Hoa Kỳ. Vì ví dụ như Amazon thành công, chỉ trừ khi Amazon là buôn bán hàng hóa do sự cung cấp của công ty Hoa Kỳ thì nó mới kích thích Hoa Kỳ. Còn Amazon trên 2/3, theo biết là trên phần nửa đến 2/3 hàng hóa từ Trung Quốc, thì nó giúp cho kinh tế của Trung Quốc hay là của những quốc gia khác của Mỹ Tây cơ này nọ, chứ không có giúp nhiều. Mặc dầu cái tiêu thụ đó thì nó luôn luôn tốt cho người ta tiêu xài, nhưng mà cái quan trọng là cái chuỗi cung nó sản xuất từ đâu, là cái lợi cái hại là như vậy, thưa quý vị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Gần đây là cái công ty Temu là bán hàng rẻ, là e-commerce, thương mại điện tử tràn ngập trên thị trường thế giới như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, trước khi trả lời đó, tôi muốn hỏi quý vị, nhất là cô Nam Phương và chị Bình Lan đó, nếu có vô Facebook hay trong ấy đó, quý vị có thấy cái quảng cáo của Temu không? Tôi thì tôi thấy hoài ở trong Facebook đó. Cô Nam Phương có thấy quảng cáo của Temu khi mình mở ra Facebook không? Chị Bình Lan có thấy không?
Dạ vâng, Nam Phương mở ra là Nam Phương thấy, nhưng mà Nam Phương không có click vô.
Không biết là có uy tín hay không, giáo sư nhỉ?
Dạ vâng, thì đó đó, lúc đầu thì mình ngần ngại, mình thấy lạ quá, mà nó quảng cáo đồ rất là rẻ, mà những cái đồ mà mình nhìn vào đó, yeah, mình thấy ồ cái này mình có, mình muốn, thì coi lại trong Amazon những cái khác thì nó rẻ phân nửa hay là một hay là 2/3 là ấy, rẻ hơn nhiều. Mà lại họ ship free nữa. Mà nó quảng cáo ồ ạt, lúc đầu mình nghi ngờ, nhưng mà sau nhìn lại đó thì mình biết là cái công ty này nó lớn vô cùng, nó tràn ngập thị trường, bắt đầu tràn ngập trong vòng chỉ 2 năm nay thôi. Trước đó không ra gì cả, mà bây giờ đó cái lợi tức của Temu đó, để tôi coi, lợi tức của Temu nó lên mấy tỷ đô la trên toàn cầu, và nó bán ồ ạt trên thế giới, nó làm chấn động cho ở bên Việt Nam, chấn động bên Hoa Kỳ, bắt đầu thôi chứ chưa nhiều. Temu lợi tức hàng năm của họ là 6 tỷ đô la, không phải nhỏ. Thì nó bán rất là rẻ, và có những cái quảng cáo nó hơi gian manh, nhưng mà nó không hoàn toàn là 100% gian manh, nó gọi là nó khuyến mình vào, nhưng mà thật sự không có. Khi mà nói về Temu đó thì tôi thử nghiệm thử coi, hồi xưa giờ tôi thấy Temu tôi không vào, tôi nghĩ là của Trung Quốc tôi không vào. Nhưng mà từ rồi tôi thử, họ quảng cáo, họ nói vào Temu đi. Nếu mà chỉ cần vô đăng ký vô Temu thì đầu tiên là nó cho 100 đô la đầu tiên, chưa gì hết đăng ký vô. Thì vô đăng ký xong rồi á, thì nó nói bây giờ mua một món hàng đi, thì nó cho $150 món hàng, thì tôi thử một món hàng 5-7 đô gì đó, không có đáng gì á. Nó nói thêm một món hàng nữa thì lên được 200-300. Tôi biết là nó xạo, nhưng mà mình coi có làm cái gì. Hai món hàng nó lên tới 200-300 đô la rồi, xong rồi, nó ok xong rồi. Bây giờ nó cho một cái như cái quý vị mở ra chắc thấy là như giống như mình chơi Las Vegas, thì có cái kim nó quay vòng tròn, nó biểu mình nhấn để mình thêm nữa, nhấn cái kim nó ngừng rồi nó cho thêm trăm nữa, tổng cộng là quý vị được 300-400 đô la. Thì rốt cuộc mình coi nó có thật thả không, trong khi mình mới mua có $10 thôi. Thì nó nói rồi quý vị được rồi, nhưng mà bây giờ đó, trong 300-400 đô la này đó, quý vị có thể lãnh cái thần thưởng là bằng cách bây giờ mua $100 nữa. Thì mua hàng $100 thì quý vị được nhận $20 đầu tiên của phần thưởng đó. Thêm $200 nữa thì được $50. Có nghĩa rằng một cái quảng cáo thôi chứ không phải phần thưởng. Thành ra cái khuyến dụ nó rất là gian manh, nó không có thật trong đó. Thành ra đó là cái quảng cáo mà nó ồ ạt. Mà cái quan trọng là đồ của Trung Quốc đó, nó không phải tệ. Có nhiều hàng tệ lắm. Có nhiều hàng Temu nó rất là tệ. Alibaba cũng vậy, mang tai tiếng, có nhiều hàng được, hàng tệ, nhưng mà nó free shipping là nó rẻ, rẻ là rẻ mạt. Thành ra nó là như vậy thưa quý vị.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Như hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng là Temu cũng đã về tới Việt Nam rồi, thì cái điều này đã gây một cái sự chấn động mạnh ở bên Việt Nam phải không thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Họ đang gọi bằng đây cái danh từ mà báo chí Việt Nam hơi là thằng Trung Quốc đang đổ bộ, giống như đổ bộ quân lính vậy đó, vào thị trường của Việt Nam. Thì Temu vào đó, họ quảng cáo đó, kinh khủng lắm. Có nghĩa rằng họ khuyến dụ người dân đó là cứ vào nhấn vào coi cái link của nó thì nó cho 50.000 đồng, 50.000 đồng Việt Nam là khoảng $2. Rồi cái xong rồi nói nếu quý vị đăng ký cái tài khoản ấy, thì nó sẽ cho thêm 150.000 đồng của Việt Nam. Quý vị biết là $1 của Mỹ là khoảng 25.000 đồng Việt Nam, nó cho thêm nữa. Rồi nói thêm nữa là quý vị rồi mà dùng cái số tiền thưởng này muốn cao hơn nữa đó, thì kết nối với những người mà có những cái kênh mà những người YouTuber hay là mà làm TikTok thì lại có nhiều người theo đó, quý vị vào nữa đó thì vậy là thêm thần thưởng nữa. Và tất cả hàng mua bán theo cái dạng mà gọi là kim tự tháp đó, pyramid sale đó, là người này bán người kia hưởng đó, thì quý vị có thể lại lãnh đến một, cứ mỗi $1 quý vị bán đó, quý vị là nặng được 30 cent, có nghĩa là 30%. Đó là cái khuyến dụ của họ, và cái hàng hóa của họ rất rẻ mà họ lại khuyến dụ như vậy, thì đối với cái nhìn của tôi đó là họ đã gọi là vi phạm cái luật và bán phá giá, là tại vì hàng hóa của họ không thể nào mà rẻ trên 50%. Ở bên Việt Nam luật đó là hàng nào mà dưới cái giá bình thường 50% là bán phá giá, mà bây giờ họ còn trên nữa, hàng nó đã rẻ rồi mà lại khuyến dụ như vậy nữa. Thì ở bên Việt Nam đó, là người ta xài về e-commerce nhiều lắm. Cách đây chừng 1-2 năm họ đã chuyển vào e-commerce rồi, có nghĩa là thương mại điện tử. 60% dân số của Việt Nam đã xài thương mại điện tử để mua bán, có nghĩa là khoảng 57 triệu người trong một cái dân số là 105 triệu người. Thành ra họ tràn ngập thị trường ở bên Việt Nam hiện tại, mà nhiều quốc gia Đông Nam Á, và trong đó Quốc hội Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng, và Âu Châu lên tiếng, và nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng đang cảnh báo về gọi là cái sự đổ bộ, không phải thay vì đổ bộ quân lính mà đổ bộ hàng hóa của Temu là công ty của Đảng Cộng sản Trung Quốc thưa quý vị.
Dạ vâng à, vậy xin giáo sư có thể cho biết Temu là vận hành như thế nào mà có thể lợi hại như vậy thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết đó là lúc trước là Alibaba đúng không? Khi mà Alibaba bắt đầu ra đời đó thì có nhiều dự kiến nói rằng Amazon sẽ chơi với, gọi là không thành lập được. Thì với Alibaba vẫn còn vận hành, nhưng mà sau khi ông Jack Ma đụng chạm đến Tập Cận Bình và Đảng Cộng sản Trung Quốc thì bị đè nén và bị công ty này bị áp lực. Thành ra bây giờ Temu họ ngược lên rất là mạnh. Có sự hậu thuẫn của Trung Quốc bao nhiêu thì mình không biết. Và cái cách vận hành của Temu hiện nay rất là lợi hại, rất là nguy hiểm. Là tại vì cái thứ nhất là những công ty nào mà được quảng cáo trong Temu đó, ví dụ như bao nhiêu công ty trên thế giới, hay là nhất là đại đa số của Trung Quốc muốn vào, 100 công ty họ chỉ chọn 20 công ty thôi. Mà 20 công ty đó là phải chấp nhận là hạ giá hoàn toàn, hạ giá dữ lắm, so với những hàng đã hạ giá rồi cũng hạ giá họ mới cho. Đó là thứ nhất, nhưng mà họ không có thời giờ vì hàng họ đa dạng, họ không có bao giờ kiểm soát về cái phẩm, cái lượng, cái an toàn hay là ô nhiễm gì cả. Họ chỉ nhận và cho nhận vào. Và những cái hàng hóa đó đó, họ gọi là được trữ vào ở tồn kho, ở tại trung tâm tồn kho, ở tại gọi là cái warehouse đó, distribution center, ở ngay biên giới của Việt Nam. Nó giống như là, nhưng là cái distribution center của Amazon hay Walmart vậy đó. Ở chỉ Amazon mà có thể gửi hàng hóa của quý vị đến nhanh, thì họ có cái những cái local, gọi là regional distribution center, những cái tồn kho địa phương. Thì họ tồn kho ngay biên giới ở ngoài Bắc đó, với lại ấy, họ sẵn sàng đó. Và khi mà hàng hóa quý vị được nhận lãnh đó, thì những cái kho hàng này được tài trợ của chính phủ Trung Quốc. Thành ra tất cả hàng hóa của họ là chuyển free mà rất là rẻ. Ví dụ như một món hàng nhỏ thôi, không phải lớn, mà order ngày hôm nay, sáng hôm nay ở tại Trung Quốc, mà có nhiều cái hàng hóa chỉ 2 tiếng đồng hồ đã có mặt ở Đà Nẵng rồi. Nó như vậy đó. Và trong tương lai họ có mở những cái kho hàng ở trong quốc nội của Việt Nam mình hay không mình không biết. Nhưng mà cao lắm, rồi lâu lắm là 2-3 ngày. Những cái hàng hóa của Việt Nam, làm tại Việt Nam, gọi là sản xuất tại Việt Nam hay là chuyển từ Việt Nam ra, đi chậm hơn Timo mà lại có chi phí. Trong khi đó Timo thì miễn giá chi phí, rồi hàng của họ rẻ nữa. Thành ra họ thu hút rất nhiều, chưa kể cái phần mà gọi là quảng cáo để những người làm buôn bán theo dạng CMX. Thì mình hiểu rằng đó, họ vô, họ lật ngược thế cờ. Việt Nam hiện tại họ xài tiền trong Internet rất là nhiều. Như ví dụ như cái chỗ mà Việt Nam mua bán online nhiều nhất là Shopee. Là 68% cái market share Shopee ở bên Việt Nam. TikTok Shop đó, thì Việt Nam mình thích dùng TikTok lắm. Kể em, gia đình TikTok đó, thì nó có TikTok Shop. Thì họ mua hàng là 21% cái market share, cái thị trường. Cái gọi là thị phần. Còn Lazada là cái thứ ba là 18%. Thì bây giờ Zmoven họ lật ngược thế cờ, họ xâm chiếm, thành ra làm những cái công ty này họ cũng điêu đứng, họ đang không biết đối đầu như thế nào. Cái quan trọng hơn hết á, là kinh tế Việt Nam sẽ bị đau đứng, gọi là điêu đứng rất nhiều trong tương lai vì hàng hóa của Timo, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy thì Hoa Kỳ và những quốc gia khác ở trên thế giới có lo ngại hay không, và cái phản ứng phòng thủ của họ như thế nào đối với công ty Timo, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị biết là Trung Quốc bây giờ họ đang gọi cái chỗ gọi là cái kinh tế họ bế động, gọi là ứ động, mà họ không trông mong gì vào cái mùa cầu cử này, vì ứng cử viên tổng thống nào cũng lên tiếng là, và lưỡng viện quốc hội lên tiếng là cần phải siết chặt, cần phải kiềm chế Trung Quốc, thành ra họ không hy vọng vào cái gọi cái đầu tư ở bên ngoài nữa. Thì bây giờ họ đi vào những cái đầu tư lẻ tẻ rất là nhiều, rồi bán hàng lẻ tẻ, mà đây là một cái lỗ hổng mà đại đa số người dân Hoa Kỳ không hiểu, nói rằng thuế quan của Hoa Kỳ 25-30% đó. Nhưng mà một cái điều mà Trung Quốc họ đang lợi dụng cái luật của Hoa Kỳ đó, trước 1930 đó, thì những cái hàng hóa nào mà dưới $200 đó mà nhập cảng thẳng từ Trung Quốc vào đây đó, thì cái dạng của Timo hay là những cái công ty khác, Shopee này nọ đó, là những quốc gia đó, họ chuyển vào đó, họ đâu có qua cái trung gian đâu, có nghĩa là không có qua nhà xuất nhập cảng, họ cũng không qua những nhà bán lẻ, mà họ đi thẳng từ công ty đó đến người dân đó. Thì những hàng hóa nào dưới $200 thì không bị thuế quan gì cả. Nhưng mà cách đây 10 năm cái luật đó đã thay đổi rồi, thay vì $200 bây giờ là $800, có nghĩa là hầu hết những cái gì quý vị mua thẳng online đó không bị thuế quan, không bị thuế gì cả. Mà những hàng hóa đó lại không được gọi là kiểm soát hay là thanh tra cho cái sự an toàn này nọ, nó rất là lỏng lẻo. Thành đó là cái dược lực mà hiện tại một số dân biểu quốc hội đó, họ đang gọi là đề nghị là phải siết chặt, hạ cái số $800 nó quá cao. Bên Âu Châu là €150, bên Thái Lan là $100. Thì bây giờ đó, Indonesia họ cấm, họ không cho hàng Timo vào. Và Thái Lan, Mã Lai Á hay này nọ, họ đang xôn xao, họ đang bàn tướng là phải làm như thế nào, đặt thuế quan, rào cản. Và nếu không là giết chết cái kỹ nghệ nhà. Quý vị biết là Việt Nam, kinh tế Việt Nam là buôn bán lẻ, buôn bán ở vỉa hè, những cái tiệm người ta sống bao nhiêu, sống như vậy. Mà bây giờ Temu đó, nó tràn nhập, nó đi thẳng đến người dân mà lại miễn phí đó. Những cái xe tải mà nó chở hàng Temu từ biên giới, nó chạy rất nhanh ở Việt Nam, đi vào Đà Nẵng, đi vào miền Nam đó, mà lại qua những cái trạm của cảnh sát công an lại được thông qua rất nhanh chóng mà lại không bị cản trở. Thành ra cái gọi là cái sự ưu điểm của hàng Trung Quốc vào Việt Nam nó tràn ngập, nó ảnh hưởng vô cùng. Chúng ta sẽ thấy rằng những sự rào cản của Hoa Kỳ, của Âu Châu sẽ được ban hành, hiện tại thì chưa có gì cả. Và Việt Nam họ xôn xao nhưng mà họ chưa làm gì cả, thưa quý vị.
Dạ vâng, riêng cái Amazon nó không biết rằng là sẽ đối đầu như thế nào với Temu, thưa giáo sư.
Vâng, lúc đầu đó Alibaba như tôi đã trình bày, họ nghĩ rằng Amazon sẽ điêu đứng một phần nào vì cái sự sức mạnh Alibaba. Nhưng mà Amazon vẫn vững chắc vì cái tên tuổi của Amazon nó rất là vững chắc trong cái thị trường Hoa Kỳ. Mà nhất là cái cách làm việc của Amazon nữa, là nếu quý vị mua hàng mượn miễn phí như tôi đã trình bày đó, thì quý vị chỉ mua món đồ về, quý vị thấy không vừa ý, chỉ trả lại, chỉ cần hỏi tại sao nó tôi không vừa ý, tôi thay đổi ý định, là họ lấy lại hoàn toàn, mặc dù món đồ đó đã mở ra, đã được thử rồi, họ vẫn lấy lại, và ngay cả chi phí hoàn trả cũng được trả hay là này nọ. Rất là dễ dàng, rất tin tưởng, mặc dù giá cả của Amazon không phải là rẻ đâu, còn nhiều nó mắc hơn những cái chỗ khác, hay là nó tiện lợi thì người ta mua nhiều. Thì cái tên tuổi của Amazon cũng khó đã phá, nhưng mà Amazon họ đã cảnh báo, họ nói rằng Temu là một sự đe dọa rất lớn. Cho nên những cái hàng hóa của họ, họ đòi hỏi những cái người supplier, có nghĩa là những nhà cung cấp nữa, phải giảm giá rồi. Có nghĩa là giảm khá nhiều rồi. Thì thật sự ra cái sự cạnh tranh nào cũng vậy, là nó đưa đến cái tốt lành cho người tiêu thụ, nó đưa đến những cái cải tiến mà cần phải có cải tiến để mà đạt được cái lợi nhuận. Nếu không đó, người ta ỷ y đó, thì hàng hóa nó vẫn đắt đỏ mà lại không an toàn. Thì cạnh tranh là tốt, nhưng mà cạnh tranh không công bằng nếu như cái mà chúng ta chưa biết rõ, nếu như những cái cơ quan mà tồn kho ở tại biên giới, hay là những cái điều mà khiến cho Amazon có thể gửi, hay là Temu có thể gửi lên toàn cầu mà lại miễn phí đó, hay là cái phí rất nhỏ bao nhiêu đó là trợ giúp của chính phủ của Trung Quốc, thì đó là một hình thức gọi là trợ giá và giảm giá. Như vậy thì những cái công ty mà online họ không đứng yên tại chỗ, họ cũng phải giảm giá, và họ bắt buộc những nhà sản xuất cũng phải gọi là tân tiến hóa để giảm giá. Thì tốt cuộc là tốt cho thị trường, nhưng mà cái quan trọng là trong thời gian cải tiến đó thì kinh tế gọi là tiêu xài, hay là những tiểu thương của quốc gia nhà bị ảnh hưởng rất nhiều mà tràn ngập. Đó là cái chiến thuật của Trung Quốc. Thật sự ra trên phương diện thương mại đó, nó cũng không khác quân đội bao nhiêu. Đổ hàng vào, ồ ạt vào quốc gia, cũng như là đổ binh vào ồ ạt. Và những cái tồn kho thì đâu giống như là supply của trong quân đội vậy. Khi mà tiến quân thì cũng phải có quân nhu, hay là để mà trợ giúp, thì cái cách họ vận hành cũng khá giống như quân đội, họ ồ ạt và họ có cái sự hậu thuẫn của cái tồn kho và cái kho dự trữ, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy đó thì Temu của Trung Cộng đe dọa cái nền kinh tế của Việt Nam như thế nào, và Việt Nam thì cần phải làm gì ạ, thưa giáo sư?
Vâng, Việt Nam cần phải gọi là cấp bách phải làm một cái chuyện gì. Ví dụ như trong một những show trước tôi nói, Việt Nam sắp sửa và thi hành một cái chương trình đầu tư 78 tỷ đô la trong 10 năm tới cho đường xe cao tốc. Mà trong khi đó thì không có tiền để mà làm cái hệ thống hạ tầng cơ sở. Tiểu thương của Việt Nam hàng hóa không bằng của Trung Quốc, nó không chuẩn bằng, nó không rẻ bằng, nó không tốt bằng, mà lại hệ thống di chuyển lại không có nữa. Mà những cái đó bây giờ đó, những cái tồn kho đó thì Việt Nam cần phải có cái mạnh dạn để mà thương lượng với Trung Quốc, mà có khả năng hay là có ý chí hay không do lãnh đạo đảng đó thì mình không biết. Tôi đặt câu hỏi rất lớn là tại sao, là tại những cái tồn kho đó nói rằng bây giờ các anh tràn ngập thị trường của tôi là 60 mấy 100 tỷ đô la mà vô không thấy quan gì cả, mà những cái tồn kho nằm biên giới thì chúng tôi đòi hỏi là hàng của Việt Nam phải được hiện diện ở trên Temu, phải hiện diện ở trên Alibaba và những tồn kho quý vị phải chia sẻ để chúng tôi có thể để hàng đó để xuất cảng vào Trung Quốc. Thì đây là cái thủy triều, chúng ta không có chặn đứng thủy triều được, vì bế quan tỏ cảng không phải là cái giải pháp kinh tế. Nhưng mà vấn đề đây á, là mình phải dùng sức của địch để mà chống đối lại. Thì cái cách là xuất cảng vào Trung Quốc nhưng mà đòi hỏi cái sự hiện diện. Cái vấn đề đây đó là cái thuật toán, có nghĩa là cái algorithm của những cái site đó. Có thể Trung Quốc nói rồi, các anh muốn thì chúng tôi cho vào Temu, chúng tôi đi cho vào Alibaba. Nhưng mà cái thuật toán algorithm đó, nó rất là nguy hiểm. Bằng cớ là Google đã bị thua kiện, thất tiện bên Âu Châu là cho quảng cáo. Nhưng mà cái thuật toán nó đè xuống. Có nghĩa rằng những cái hàng nào của Trung Quốc đó, thì người ta search đó, nó hiện lên. Cái hàng của Việt Nam nó search từ đầu ngày tới cuối ngày chưa chắc nó hiện lên, là tại vì họ có cái thuật toán đó. Thì quảng cáo mà chẳng ai thấy cả. Và đó là cái điều technical mà Việt Nam cần phải thương lượng với Temu. Rồi chưa kể đến là phải lượng cái sức mình đầu tư. Đầu tư cao tốc thì đã cần rồi. Cái con đường quá xa của Pháp Thuộc á, thời Pháp Thuộc bây giờ nó quá cũ kỹ cần. Nhưng mà có cần cái vận tốc là 200 km, 300 km một giờ hay không? Hay phân nửa đó để chi, để đầu tư vào những cái hệ thống hạ tầng cơ sở tồn kho để mà vận chuyển hàng của Việt Nam. Chứ không đó, kinh tế Việt Nam là trên 75% người dân đó, là trung bình đầu lương đầu người đó có 4.000 tới 4.500 là nhiều lắm rồi. Mà những người này là buôn bán lẻ, mà Tây Mu nó tràn ngập, nó đi thẳng đến thị trường thì còn đâu buôn bán nữa. Có nghĩa rằng Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh cũng giật mình, và bên Âu Châu họ giật mình, Thái Lan, Indonesia là họ đã phản ứng liền, họ cấm hàng Tây Mu. Việt Nam cần phải làm một cái gì đó, nếu không là vẫn tiếp tục họ chẳng những biên giới bị ảnh hưởng, quân đội bị ảnh hưởng, lãnh thổ bị ảnh hưởng, lãnh hải bị ảnh hưởng, bây giờ tới hàng hóa, kinh tế, đời sống người dân cũng bị ảnh hưởng. Tây Mu là một cái đe dọa rất lớn cho kinh tế và đời sống của người dân Việt Nam, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Được biết rằng là trong 2 tuần lễ kế tiếp nữa thì giáo sư có việc bận cho nên sẽ vắng mặt trong 2 tuần kế tiếp, phải không thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Chúng tôi đi một cái vacation nhỏ và xin hẹn quý vị 3 tuần sau. Vì nó xảy ra vào giữa 2 cái weekend mà đó là cái thời điểm chúng tôi di chuyển nên không hẹn được, xin hẹn vào tuần thứ 3 thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư và chúc giáo sư có những cái ngày nghỉ thật là đẹp, thật là hạnh phúc. Và xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình, và cảm ơn Nam Phương. Kính chúc quý thính giả, Nam Phương và giáo sư một tuần lễ thật là an vui và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại.
Xin kính chào, xin hẹn vào kỳ tới. Kính chào.